Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương thứ 59: Hội đấu giá. Trước khi diễn ra hội chợ, đều có một hội đấu giá đã trở thành thường lệ. Lần này ở Tây Tần Châu cũng không có ngoại lệ. Hội chợ tuy sẽ có những vật phẩm cần thiết cho tinh giả, nhưng để hấp dẫn được những môn phái lớn và cao thủ vẫn là hội đấu giá này. Tuy nhiên, những hội đấu giá này so với những hội đấu giá địch cấp thì còn cách xa, nhưng cũng thuộc về tầng lớp cấp cao. Thường thì sẽ có những bảo vật xuất hiện để bán đấu giá. Vì hội đấu giá được tổ chức trước hội chợ, cơ bản cũng tính là có những món đồ quý giá hiện diện, nên không phải ai cũng có tư cách tham gia hội đấu giá. Tinh sư trở lên có thể dẫn theo một người vào. Nếu như tinh sư trở xuống muốn đi vào thì cần có một vàn hạ phẩm linh thạch. Đây là một cái giá không hề nhỏ. Một vàn hạ phẩm tinh thạch đối với tinh sĩ trở lên thì không có vấn đề gì, nhưng mà với tinh sĩ trở xuống thì là một gia tài không hề nhỏ. Nhưng những người có thể tham gia hội đấu giá cũng không có ai đi quan tâm một vàn tinh thạch này. Tà tinh bây giờ không có công pháp cơ bản và tinh kỹ, ngay cả pháp khí cũng không có, đừng nói là những loại bảo vật khác. Cho nên tà tinh muốn đi vào hội đấu giá xem coi có thể tìm được những món mà cậu cần hay không. Cậu bây giờ có 580 viên thượng phẩm tinh thạch, tính ra thì có 580 vạn hạ phẩm tinh thạch. Tuy rất nhiều, nhưng cậu không nỡ sử dụng. Tuy nhiên, tạ tinh cũng giao nộp một viên thượng phẩm tinh thạch, mua được một tấm vé vào cửa hội đấu giá. Nhưng mà tạ tinh dùng thượng phẩm tinh thạch đã hấp dẫn chú ý của một số người. Tạ tinh cảm thấy hành động của mình có chút sai lầm. Cho dù những người đến mua vé rất nhiều, nhưng không có người nào dùng đến thượng phẩm tinh thạch. Vì một viên thượng phẩm tinh thạch tuy là đáng giá một vạn viên hạ phẩm tinh thạch, nhưng mà thượng phẩm tinh thạch khó kiếm hơn nhiều, nên rất ít người dùng đến thượng phẩm tinh thạch để giao dịch, cơ bản cũng dùng để tu luyện mà thôi. Tuy tạ tinh cảm thấy hành động của mình có một chút sai sót, nên cậu đi mua vé cổng xong lập tức rời đi. Đến khi xác nhận không có người đi theo mới thay một bộ đồ, đến một cửa tiệm mua một chiếc mặt nạ. Cậu sợ bị người khác nhận ra, dù gì thì cuộc đấu giá lần này cũng có rất nhiều người của Thiên Tử Cốc. Hội chợ phường Côn Tân tuy chưa chính thức bắt đầu, nhưng mà những khu phố gần đó đã rất đông người. Tạ Tinh đi một vòng rồi về đến cửa vào hội đấu giá. Hội đấu giá chỉ tổ chức một đêm, nên Tạ Tinh cũng không đi tìm khách điếm. Dù có tìm cũng không thể nào tìm được, cơ bản là tất cả khách điếm đều đã hết phòng. Tạ Tinh có chút bất an, đeo mặt nạ vào rồi vào hội đấu giá. Có phải là bị người khác phát hiện rồi không? Đã có rất nhiều người đeo mặt nạ rồi bắt đầu đi vào hội đấu giá, Tạ Tinh lúc này mới yên tâm. Xem ra những người cùng suy nghĩ của cậu không ít. Đi vào hội đấu giá tuy nhiều người, nhưng Tạ Tinh vẫn nhìn thấy những người quen như Ôn Lôi và Yên Yên Nhiên. Ngay cả Kỳ Minh cũng có đến, xem ra là đi cùng sư phụ của họ. Điều khiến Tạ Tinh ngạc nhiên hơn là cậu còn gặp được Triết Khinh Y và Ninh Ngưng, nhưng không gặp được Phương Tịnh. Không biết là Tam trưởng lão của Vân Hà Tông có ở đây không, nhưng dù có hay không, Tạ Tinh cũng biết bây giờ cậu không phải là đối thủ của người khác. Điều khiến Tạ Tinh ngạc nhiên hơn là khoảng cách của Ninh Ngưng và Khinh Y khoảng cách không xa, nhưng mà Khinh Y lại không ngừng nhìn vào Tạ Tinh. Tạ Tinh bây giờ đã hóa trang, Khinh Y không thể nào nhận ra cậu được, nhưng cậu cũng cảm phục trực giác của cô. Có khi trực giác của con gái thật đáng sợ. Hội đấu giá được bố trí như thế nào thì Tạ Tinh không biết, nhưng Tạ Tinh cảm thấy hội đấu giá này không hề thua kém những hội đấu giá ở trái đất. Thế giới tu tinh quả là thần kỳ. Nhưng thấy được những căn phòng riêng ở phía trên thì cậu cũng muốn bỏ chút tiền để lên trên đó ngồi, dù gì cũng an toàn hơn. Sau này đi hội đấu giá nhất định phải chú ý cẩn thận. Người chủ trì hội đấu giá này là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Tạ Tinh cảm thấy người này tu vi rất cao, hèn gì có thể chủ trì một hội đấu giá như vậy. Người trung niên này thấy chỗ ngồi cơ bản đã kín gần hết mới nói: "Hội đấu giá 10 năm một lần ở Đại Tần Châu sắp bắt đầu. Hoan nghênh các vị đã đến hội đấu giá này. Tin rằng tuyệt đối không làm mọi người thất vọng. Được rồi, không nói nhiều nữa. Bây giờ bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên. Trung phẩm tinh tuyền một bình. Tinh tuyền có tác dụng gì ta không cần nói nhiều thì mọi người cũng đã biết. Có thể làm cho một địch cấp tụ nguyên trở thành tinh giả. Bắt đầu với giá 1 vạn hạ phẩm tinh thạch." Một người phụ nữ mặc bộ váy dài đi lên, cầm lấy một cái khay bằng ngọc. Trên khay có một bình màu xanh nhạt. Tạ Tinh nghĩ bên trong đó có lẽ là tinh tuyền. Người trung niên nói xong thì có người báo giá 1 vạn 2000 tinh thạch. Tạ Tinh xem người báo giá là số 218, là chỗ của Khinh Y và cô của cô ngồi. Vừa lúc nãy lúc đi vào, cậu đã để ý thấy. Nghĩ đến hiện tại Khinh Y là tụ nguyên đỉnh phong, chắc là mua tinh tuyền sử dụng để trở thành nhất tinh. Đối với Khinh Y, Tạ Tinh không có hảo cảm, cũng không có ác cảm. Biểu hiện của cô rất lạnh nhạt, nhưng thực tế lại không có chủ kiến gì. Dù cậu là ân nhân của cô cũng không chủ động ra mặt để giúp cậu nói chuyện. Cuối cùng, người chịu ra tay giúp chỉ có Phương Tịnh mà thôi. Thật ra, nói cho dễ nghe là không có chủ kiến, nói thẳng ra là vô cảm. Tạ Tinh đối với những người vô cảm từ đầu đã không thích. Cho nên đối với cậu, Khinh Y chỉ là một người qua đường trong cuộc đời cậu mà thôi. 1 vạn 5000 tinh thạch. Lập tức có người hét giá cao hơn: 1 vạn 7000. Tinh tuyền có tác dụng đối với tụ nguyên giả là thật. Tuy ở đây đa phần là những tu tinh giả cấp cao, nhưng họ cũng có người nhà và đệ tử, cho nên tinh tuyền bây giờ đã lên đến giá 5 vạn tinh thạch rồi. Nhưng cô của Khinh Y cũng không phải kẻ nghèo, cuối cùng mua được tinh tuyền với giá 7 vạn tinh thạch. Tử phù của Tạ Tinh đã hình thành nhất tinh. Với lại nhất tinh của cậu và những tinh giả bình thường khác nhau rất xa, nên cậu đối với món đồ này không có hứng thú. Người trung niên cười nhẹ: "Bình trung phẩm tinh tuyền này có thể bán được 7 vạn tinh thạch." Dĩ nhiên, thỏa mãn, liền nói tiếp: "Vật phẩm thứ hai là một món hạ phẩm bảo khí. Một hạ phẩm bảo khí bình thường không có gì quý hiếm, nhưng một món hạ phẩm bảo khí phi hành thì rất đáng giá. Vật phẩm thứ hai vừa đúng là một hạ phẩm bảo khí phi hành tên là Ngũ Tiêu. Là do một đại sư luyện khí dùng 5 loài khoáng thạch thuộc tinh phong thêm vào nguyên liệu của một yêu thú cấp 3 mà luyện thành. Tác dụng của hạ phẩm bảo khí phi hành ta cũng không nói nhiều nữa. Chắc các vị ở đây đều biết, đặc điểm của nó là bay nhanh, ổn định. Giá khởi điểm là 10 vạn tinh thạch." Tạ Tinh thấy người này không hề nhắc đến khuyết điểm của nó, chỉ nói là nhanh và ổn định. Xem ra những điểm khác đều rất bình thường. Nhưng món đồ này đối với Tạ Tinh có một sức quyến rũ chi mạng. Bây giờ cậu đang thiếu một món vũ khí cầm tay, ngay cả vũ khí phi hành cũng không có nốt. Từ trước đến giờ, Tạ Tinh cũng muốn bản thân có một pháp khí phi hành có thể bay. Ở đây lại có một món pháp khí phi hành, tuy là hạ phẩm nhưng vẫn hơn nhiều pháp khí thượng phẩm bình thường. Tạ Tinh cảm thấy lần này đến đây thật không uổng phí thời gian và tiền bạc. Món đồ thứ hai này chính là thứ cậu đang cần. 11 vạn, lập tức có người hét giá. 20 vạn, Tạ Tinh không hề chậm trễ báo giá. Những người ở đây đều giật mình, người này là ai mà hét giá một lần lên đến gần 10 vạn, rõ ràng là không muốn kéo dài thời gian. 21 vạn, cũng có người hứng thú với món đồ này nên hét tiếp. 50 vạn, Tạ Tinh tuy biết rằng tinh thạch rất quý, nhưng cậu vốn không có khái niệm cụ thể về chúng nên trực tiếp hét giá 50 vạn. Quả nhiên Tạ Tinh vừa hét giá, những người trong hội đấu giá liền chú ý. Không biết là ai mà lại báo giá như vậy. Có người lại bắt đầu đoán chắc là công tử của một môn phái lớn, nhưng sao lại không lên phòng riêng? Chắc là một vị công tử có tính cách kỳ quái. Chỉ có những vị công tử không có khái niệm về giá trị của tinh thạch mới dùng 50 vạn để mua một món bảo khí hạ phẩm. 50 vạn một lần, 50 vạn lần hai. Người chủ trì hét lên hai lần, không có bất kỳ ai muốn ra giá tiếp nữa. Người này ra giá mạnh tay quá rồi. Được, 50 vạn lần ba. Chúc mừng vị bằng hữu này mua được phi hành pháp khí ngũ tiêu. Người trung niên nói xong, liền có một thiếu nữ cầm lấy pháp khí đưa đến trước mặt Tạ Tinh tiến hành giao dịch. Tạ Tinh rất thích kiểu giao dịch tại chỗ như thế này. Cậu sợ nhất là mua xong rồi lại phải đợi đến lúc kết thúc mới tiến hành giao dịch, nên lập tức đưa ra 50 viên thượng phẩm tinh thạch. Nhanh chóng dùng thượng phẩm tinh thạch để giao dịch làm cho những người ở hội đấu giá kinh ngạc. Không ngờ lại có người dùng thượng phẩm tinh thạch để mua một món hạ phẩm pháp khí. Người đeo mặt nạ này là ai? Sao trên người không có chút tinh lực nào dao động cả? Nhưng họ cũng biết không nên quá tò mò.
Chương 60: Ngũ sắc lôi. Tạ Tinh lần này hét giá làm cho rất nhiều người chú ý, nhưng Tạ Tinh cũng không muốn quan tâm. Cậu biết được công pháp của mình có thể ẩn đi tinh lực, tin rằng sau khi hội đấu giá thì có thể lập tức chạy trốn. Tuy rằng cậu mua được món đồ không tồi, nhưng mà cũng không đủ thu hút được chú ý của những cao thủ. Tuy là thượng phẩm tinh thạch rất quý giá, nhưng mà Tạ Tinh không cho rằng chỉ có mấy chục viên thượng phẩm tinh thạch lại có thể thu hút được nhiều cao thủ. May mà ở hội đấu giá này không ít người nên cậu cũng thấy an tâm. Tiếp đến có mấy món đấu giá nhưng mà cậu không ra tay. Lại tiếp đến một ít đan dược, nguyên liệu, thậm chí còn có một bộ huyền sai cao cấp tu tinh công pháp. Những món này làm cho nhiều người tu tinh ra tranh giá, tình cảnh rất náo nhiệt. Tạ Tinh đối với những món này không có hứng thú. Đầu tiên là cậu không có nhiều tinh thạch để lãng phí. Thứ hai là đan dược và công pháp không có để ý. Nhưng đối với những nguyên liệu thì cậu có hứng thú thì giá lại quá cao. Về lại cũng không phải những thứ cậu cần. Hội đấu giá bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, nhưng Tạ Tinh cảm thấy từ lúc cậu mua được ngũ tiêu về, ánh mắt khinh nghi không ngừng nhìn qua, khiến cho Tạ Tinh không dám nhìn thẳng vào cô. Nói không chừng cô có thể đã nhận ra cậu bằng ánh mắt đấy chứ. Dưới đây món đồ cần bán là một món chân bảo tinh tủy sao. Tinh tủy tuy nhiên nhiều người biết, nhưng mà ta cũng cần phải giải thích một ít. Loài chân bảo này tuy rất là quý hiếm, nhưng mà theo tin tức mấy tháng trước ở Côn Chiết Sơn Mạch có một động khoáng thạch bỏ hoang phát hiện ra một cái, nhưng không ai thấy được nên cũng không biết là thật hay giả. Nhưng ta có thể khẳng định cho mọi người viên tinh tủy là có thật, vì bây giờ bán tinh tủy sao là thuộc về viên tinh tủy đó. Theo như là Mạc Nguyên Đan cũng cần dùng đến tinh tủy sao. Một viên Mạc Nguyên Đơn có thể làm tinh sư tiến cấp thành tinh tông, tỷ lệ thành công tăng thêm 5 phần. Có thể nói là bảo vật vô giá. Bây giờ tinh tủy sao có giá là 30 vạn tinh thạch. Người chủ trì nói xong, những người ở đây đều phấn chấn hẳn lên. Phải biết là được từ tinh sư đến tinh tông có tỷ lệ gần 90% số người tu luyện bị mắc kẹt ở đó. Một khi trở thành tinh tông, không chỉ tăng tuổi thọ mà tinh lực cũng tăng lên rất nhiều. Ở đây có rất nhiều cao thủ cũng là tinh sư, nên đó là thứ quý giá của Mạc Nguyên Đơn. Tuy đơn dược có thể tiến cấp tinh tông không chỉ có Mạc Nguyên Đơn, nhưng mà những đan dược ở cấp bậc đó, những nguyên liệu chủ yếu đều rất đắt giá. Tạ Tinh còn đang nghĩ, không ngờ ngoài tinh tủy còn có một cái xào bên ngoài. 40 vạn tinh thạch. Quả nhiên lập tức có người nhịn không được liền báo giá 50 vạn, nhưng chưa đầy một giây đã bị đẩy lại về. Tạ Tinh đối với Mạc Nguyên Đơn cũng rất có hứng thú.
nhưng mà trên đan điền không có nói qua Mạc Nguyên Đơn. Nhưng phương thuốc trên đan điền chỉ có phân biệt phẩm cấp, với lại chức năng chủ yếu. Mạc Nguyên Đơn có thể làm cho tinh sư tiến cấp tinh tông, xem ra nằm trong khoảng ngũ phẩm đan dược. Với lại ngũ phẩm có tính năng cho người tiến cấp, đan điền có kể đến không dưới 10 loại. Tà tinh không cần thiết phải đi tranh đoạt tinh thủy sao làm gì. Nhưng mà cậu cũng có thể nghĩ ra, chỉ một tinh thủy sao đáng giá như vậy, xem ra tinh thủy còn đáng giá hơn. Tự dưng cậu lại thấy khâm phục vận may của mình. Cậu cũng nghĩ, nếu như có người biết được tinh thủy thì chắc rằng lúc động văn diệt khẩu không triệt để. May mà cậu đã làm rất triệt để. Không ai biết rằng động văn là do cậu giết. Chỉ một thời gian, giá cả đã được hét đến 100 vạn tinh thạch, 110 vạn, 130 vạn. Có vẻ như cuộc tranh đoạt tinh thủy sao diễn ra rất kịch liệt. Những người tranh đoạt đều là những địch phong tinh sư. Tạ Tinh lại hy vọng càng kịch liệt càng tốt, vậy thì những người chú ý đến cậu sẽ ít đi. 200 vạn. Đột nhiên có một giọng nói nhỏ vang lên, làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Họ đều nghĩ, sao lại đến thêm một người hét giá kiểu này nữa. Xem ra người này có ý nghĩ giống Tạ Tinh, muốn ra một cái giá cao để chấn áp mọi người xung quanh, như thế sẽ dễ lấy được tinh thủy xào hơn. Nhưng mà rõ ràng người này đã tính toán sai. Tạ Tinh có thể dùng cách hét giá cao để lấy được món hạ phẩm phi hành bảo khí là do bảo khí không đáng giá 50 vạn. Nhưng tinh thủy xào trong mắt những người ở đây giá trị không chỉ có 200 vạn. 250 vạn. Nhanh chóng có người ra giá đến 250 vạn, 270 vạn, 300 vạn. Khi giá lên đến 300 vạn, một lần nữa lại dừng lại. 300 vạn tinh thạch đã là một gia tài rất lớn. Cho dù là hạ phẩm tinh thạch, nhưng một tinh sư muốn lấy ra nhiều tinh thạch như vậy cũng không hề dễ. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người muốn ra giá, nhưng mà đành hết cách do tinh thạch mang theo không đủ. 300 vạn lần 1, 300 vạn lần 2. Người trung niên mỗi lần nói đều dùng lại như chờ đợi mọi người ra giá tiếp. 320 vạn. Lại có một giọng nói trầm trầm vang lên, cắt ngang lời nói của người trung niên. Người này báo giá không dùng đến máy báo giá của hội đấu giá, mà là dùng tinh lực hùng hậu của mình để phát ra âm thanh. Nhưng người trung niên không hề có bất kỳ bất mãn gì vì câu nói của mình bị cắt đứt. Ngược lại còn mừng rỡ nói, giờ là 320 vạn, còn ai ra giá nữa không? Tiếng hừ truyền đến từ một căn phòng nhỏ. Quả nhiên là người lúc nãy ra giá 300 vạn tinh thạch. Nhưng người ra giá 320 vạn lại không hề quan tâm. Sau tiếng hừ lại tiếp tục ra giá 330 vạn. Nhưng vừa dứt lời, người ra giá lúc nãy lại nói 350 vạn. Sau đó tinh thủy xào được mua với giá 350 vạn tinh thạch. Tạ Tinh cũng không quan tâm. Tuy bây giờ đa phần những sự chú ý đều nhắm vào tinh thủy xào, nhưng cậu cũng không từ bỏ cảnh giác. Đối với việc tinh thủy xào có thể bán được 350 vạn, người trung niên rõ ràng cảm thấy rất vui mừng. Tiếp đến, những món đồ được bán cũng yên lặng hẳn đi, không có sự náo nhiệt như ban nãy. Sau đây món đồ cần bán là một bộ tinh kỹ huyền giai cao cấp ngũ sắc lôi. Giá trị của tinh kỹ huyền giai cao cấp các vị chắc cũng đã biết, ta cũng không nói thêm. Nhưng về ngũ sắc lôi này, ta muốn giải thích một chút. Nếu như luyện thành, uy lực tuyệt đối không thua kém địa giai tinh kỹ. Nhưng vì điều kiện có hạn chế, với lại bộ tinh kỹ này có một chút tàn dư, nên chỉ có thể bán như một bộ huyền giai bình thường. Điều kiện tu luyện các vị chắc là đã nghe qua, là phải có được lôi hệ dị tinh nguyên. Nhưng nghe nói những tạp tinh nguyên khác cũng có thể luyện thành, cái này ta cũng không biết. Cho nên người mua bộ tinh kỹ này phải chuẩn bị sẵn tâm lý, giá đầu là 20 vạn tinh thạch. Người trung niên không nói quá lên như mấy lần trước, mà lần này lại rất thành thật. Tạ Tinh động lòng, cậu không quan tâm đến những điều mà người trung niên nói. Ngũ sắc lôi đích thực đã thu hút cậu. cũng không phải vì vấn đề tinh nguyên, lôi hệ dị tinh nguyên, cậu cũng không biết mặt thân có không. Chỉ là người trung niên nói có chút tàn dư, không biết vì tàn dư chỗ nào thôi.